Long Thành cầm giả ca, bài ca người gảy đàn ở Long Thành. Lê Bảo. Tài hoa bị vùi dập, sắc đẹp tàn phai từ lâu đã trở nên nỗi ngậm ngùi của thơ văn kim cổ. Bởi đó là một định mệnh bất công của tạo hóa đối với cái phần đáng trân trọng nhất trong các cuộc bể dâu, biến thiên. Đành rằng con người ta sinh ra và mất đi về một phương diện nào đó là lẽ thường tình. Nếu việc ra đi ấy không còn gì để lại, thì cuộc sống nói chung đã trở nên vô nghĩa. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Cung Oán ngâm khúc. Nhưng có lẽ vô nghĩa nhất là những vàng son rực rỡ một thời. Sự chói lọi ấy đột ngột hiện ra, rồi lại đột ngột chìm vào bóng tối trong sự lãng quên, để lại nuối tiếc cho bao tâm hồn đồng điệu. Đây là lý do vì sao mà Nguyễn Du quan tâm đến họ. Nhà thơ khóc Tiểu Thanh khi cuộc đời này không còn ai khóc nữa, cũng như người khách viễn phương khóc Đạm Tiên như khóc một người thân cho dù chưa một lần gặp mặt. Song mạch cảm hứng bi thương ấy, dù là cùng trên một mảng đề tài ở mỗi bài thơ, lại được thể hiện khác nhau. Đó là dấu hiệu của một tiềm năng để không tự lặp lại mình. Chùm thơ ấy ở Nguyễn Du càng dồi dào hương sắc. Chẳng hạn như, điều đầu tiên cần lưu ý là, khác với đọc Tiểu Thanh Ký, khác với cả truyện Kiều, nhân vật trung tâm của bài thơ Long Thành cầm giả ca hoàn toàn không có hành trạng, tuổi tên cụ thể. Tính không xác định này phải chăng là một dụng ý nghệ thuật của Nguyễn Du nhằm nhấn mạnh tính vô danh của một tài năng đích thực? Tài năng mà ở đây là tài đàn thì khúc cung phụng những đời vua trước, tưởng quân thiên nhã nhạc khôn bì. Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh, nghĩa là riêng thành một khúc hay nhất từ trên trời đến trần gian không đâu sánh bằng. Đó là cái tuyệt đối, cái tót vời. Có lẽ so với nàng Kiều sắc đành đòi một, tài đành họa hai, thì tài đàn của cô Cầm chỉ là có một. Nổi tiếng đến mức ấy được khẳng định bằng cách phủ định triệt để là một sự khẳng định tối đa. Ấy thế mà đến cái tên cũng không ai được biết. Cái tên Cầm kia thực nghĩa chỉ tên đàn, là do người nghe đàn tự đặt lấy, quen gọi mà thành tên. 20 năm sau gặp lại, cũng là do nghe được tiếng đàn mà nhận ra người cũ. Con người ấy mới nhỏ bé làm sao. Mé cuối tiệc, một người nho nhỏ, tóc hoa râm, mặt vỏ, mình gầy, bơ phờ chẳng sửa đôi mày. Tính nhất quán trong cách phát họa danh tính, hình hài ở bài thơ về nhân vật, phải chăng giúp chúng ta một định hướng? Đo là một sự dân chủ hóa đối với nghệ thuật, đối với người sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ. Thì ra tài năng, nhất là tài năng thiên bẩm, không phải là độc quyền của gia đình quyền quý, ít nhất như Thúy Kiều, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Về phương diện này, người có tên là Cầm ở bài thơ rất giống với số phận của người gảy đàn trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Chỉ nghe mấy tiếng đàn cùng vài lời tâm sự, nhà thơ lớn đời Đường đã có thể xúc động đến nghẹn lời. Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lò sẵn quen nhau. Tiếng đàn ấy là một thứ đồng thanh tương ứng với một thân kiếp nổi nên. Thứ kỳ oan của những người phong vận, nó là một thứ dấu hiệu riêng để họ nhận ra nhau, thương nhau không một khoảng cách, tên tuổi hay sự giàu sang có thể phân chia. Vì vậy, trong nỗi niềm thương cảm của nhiều người có mặt, khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi, người đau đớn nhiều hơn do sự cộng hưởng sâu hơn, không thể là ai khác ngoài Giang Châu Tư Mã. Lệ ai chan chứa hơn người, Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh. Từ định hướng này về nhân vật, mở đầu bài thơ, ta hiểu không hoàn toàn là vô tình khi Nguyễn Du giới thiệu đất Long Thành khách giai nhân nọ, không nhớ ra tên họ là gì. Một tiếng đàn như tiếng đàn của cô Cầm là thuộc về trời đất, là cái đẹp, Nó tự nở như một bông hoa, là thiên nhiên chứ không phải do con người sắp đặt. Chỉ có thể thưởng thức nó, cảm thụ nó nguyên khối. Phải chăng đó là ẩn ý, là dụng ý của Nguyễn Du? Từ cát bụi mà sinh ra, thân phận ấy không cưỡng được mệnh trời đang trở về với cát bụi. Chính cái quy trình vận động nghiệt ngã đến lạnh lùng này làm nổi bật lên cái nghịch lý đối với tài hoa. Với giọng điệu ngậm ngùi, bài thơ đã được cấu tứ như một thứ gạch nối của thời gian. Cái của hôm nay đã được nhìn nhận từ cái hôm qua, sự lụi tàn được chiếu từ vàng son của quá khứ. Tính chất bắt cầu của thứ gạch nối trên đây được nhấn bằng khổ thơ nguyên vẹn. Thoáng mấy tiếng, thầm rơi giọt lệ, lọt tai mà như xé tất son, giật mình 20 năm tròn, tiệc bên hồ giám người còn chưa quên. Từ cái bản lề của ấn tượng nhà thơ, cái hình tượng của cùng một con người hiện ra, cái nọ là tấm gương của cái kia, soi chiếu vào nhau và cả hai đều trở nên rõ nét. Nếu cái hôm nay còn sót lại chỉ là chút mơ hồ dấu vết của một tài năng, một thuở xa xôi không còn mấy ai biết tới, đến nhà thơ phải lắng tai mới nghe lọt, nhĩ trung tỉnh thính, thì cái hôm qua, cách đó 20 năm, như một hồi ức đầy hào quang chói lọi hiện về, đây là tiếng đàn. Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi, tiếng trong như hạt gọi xa xăm. Mạnh như tiếng phúc xét gầm, buồn như tiếng Việt trạng nằm đau rên. Tả tiếng đàn mà tả như thế, dù bằng bút pháp ước lệ thì đã là viên mãn lắm rồi. Nó gọi ra bao nhiêu cung bậc nỗi niềm, ứng với bao khúc nhồi tâm trạng. Nhất là nó đưa người ta vào một thế giới trong trẻo lạ thường, ở đó không có thời gian, không còn không gian nữa. Mãi vui quên cả tiếng gà tan canh. Có lẽ đây là tiền thân của khúc đàn bạc mệnh trong truyện Kiều. So với tiếng đàn của người con gái, sắc sảo mặn mà, có một chủ điểm, chủ đề riêng, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, thì giai điệu của tiếng đàn trong bài thơ này có phần còn sơ lược. Điều đó có lẽ cũng là dễ hiểu, vì nếu khúc bạc mệnh trong truyện Kiều là do người đàn sáng tạo ra tự chiêm nghiệm, suy tư cá thể, thì ở đây là một khúc thức đã trở nên cổ điển, vốn đã có từ lâu, khúc Trung Hoa Đại Nội để phục vụ các bậc đế vương. Tuy vậy, nó vẫn có một sức chinh phục rất lớn, rất nhanh, cùng với người gãy đàn. Xuân độ ấy đương hồi 37, ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa. Những âm thanh dìu dặt nảy qua phím đàn đã dâng hiến cho người nghe một niềm hạnh phúc lớn. Dường như với người nghe, lúc này chỉ có tiếng đàn mới là đáng kể. Thôi thì, tả lại hữu tranh dành treo thưởng, tiền như bùng ước lượt qua qua, vương hầu thua vẻ hào hoa, ngũ lăng chàng trẻ ai mà kể chi. Có lẽ thay thế cho dụng công đặc tả tiếng đàn, chỉ cần nói đến phản ứng hoan hỷ của người nghe thôi, tài năng ấy đã một lần được hoàn toàn xác nhận. Việc tiếng đàn ấy được bỏ phiếu đến mức tối đa đã làm vẻ vang dù chỉ một phút, một thời cho người nghệ sĩ, bởi vì đó không chỉ là nghệ thuật của việc phối hợp âm thanh mà là người đàn đã tấu lên qua âm nhạc tất cả tâm hồn mình. Còn người nghe cũng là nghe bằng những trái tim hết mình như thế. Có thế mới tạo được một hạnh ngộ cho cả hai từ, cái hạt ngọc vô giá của đất Tràng An được chưng cất và sàng lọc từ 36 cung đàn xuân của kẻ giai nhân tài tử. Tiếng đàn ấy phải gặp những người nghe đàn ấy. Đây là một sự ăn ý tuyệt vời, một chói lọi vinh quang nghệ thuật ngang tầm với sự chói lọi vinh quang của một thể chế tân triều. Sự sóng đôi ấy trong lịch sử với đời thường quả thật hiếm hoi. Nó chỉ nảy sinh từ một cảm quan lãng mạn, một giấc mơ giữa ban ngày, không phải lúc nào cũng có, và nhất là nếu có cũng đâu được lâu bền. Quả thật, đắm chìm vào quá khứ, Tiếng đàn một thời làm thi sĩ say mê đã đánh thức người xưa trở về thực tại. Sự giật mình của Nguyễn Du là cái tỉnh ra từ một ngộ nhận, tỉnh ra mà buồn bã, mà đau đớn xiết bao. Thì ra cuộc đời chỉ là một chớp mắt, cái chớp mắt kinh hoàng, bởi vì thời gian không chỉ trôi chảy rất nhanh mà còn có tính năng hủy diệt, loại trừ rất lớn. Mà làm sao nó cứ hướng vào những người với nhà thơ là một hội một thuyền như thế? Một bữa tiệc đã qua, một sự nghiệp long trời lở đất đã qua, tất cả chỉ còn tro bụi. 20 năm tiệc qua nhanh, Tây Sơn sụp đổ thì mình về Nam. Câu thơ không đơn thuần chỉ là chuyển cảnh trong một bài thơ kể chuyện thông thường, đó là sự trải nghiệm xót xa trước sự còn mất của con người. Quan niệm sinh ký tử quy, sóng gửi thác về, dù sao cũng là nguồn an ủi, nâng lên thành một cái nhìn triết học, phải nói đến cung oán ngâm. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rổ kỳ khu, sóng cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp gần. Có lẽ triết học hiện sinh, văn học hiện sinh xuất hiện ở phương Tây như một thứ đạo tinh thần, một phần cũng là trên cơ sở ấy. Nó nói đến sự phi lý, vô nghĩa của cuộc đời, từ đó dẫn đến những cực đoan là điều không thể khác. Trong bài thơ của Nguyễn Du nói trên và trong nhiều sáng tác khác, tiên điền lo cho cái mất ấy, bất tri tam bách dư niên hậu, gọi nó là một quan điểm nhân sinh yếm thế, chẳng có gì sai. Song bình tĩnh mà suy xét, trên cái nhìn vĩ mô tổng thể mà chiêm nghiệm, thì đó cũng là một thứ gót chân asin của con người trần tục, nhất là con người mà ta nói ở đây chưa có khả năng giải thích và giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc số phận con người, còn tự khuôn mình vào phạm vi chi phối lịch sử với một thái độ bất lực khoanh tay. Nguyễn Du không thể vượt lên khỏi những giới hạn ngặt nghèo là điều dễ hiểu. Còn về phương diện cấu tạo bài thơ, hai câu, 20 năm, nói trên như một dấu lặng để tiết tấu bài thơ tự thay đổi ở phần sau. Dàn âm thanh trầm buồn hẳn xuống, có lẽ cái vui, vui là vui gượng kẻo là, chỉ còn là từ tình bạn đồng liêu như ngọn gió lành hiu hắt trong cái ngột ngạt tâm linh. Chốn Long Thành tất gan chẳng tới, còn nói chi những buổi đàn ca, nặng tình nàng sứ tiễn ta, tiệc hoa kén những bông hoa nói cười. Nguyễn Du làm quan mà như kẻ đi đày, tất nhiên là vào Nam, trong đó có một thời kỳ ở ẩn, nhưng rồi sau đó ra hợp tác với triều Nguyễn. Nhưng cuộc đời ông đâu còn tiếng đàn tiếng hát nữa. Lần này ra Bắc, được hưởng thụ một bữa tiệc hát múa ở Kinh Thành, đó cũng là niềm vui nho nhỏ sau một chặng đường dài nhà thơ trở lại đất văn vật ngàn năm. Ý thơ này giống với niềm đợi mong của Bạch Cư Dị trong những tháng ngày dằn dặt ở đất Giang Châu. Từ xa kinh khuyết bấy lâu, tầm dương đất trích gối sầu hôm mai, chốn cùng tịch lấy ai vui thích, ta chẳng nghe đàn địch cả năm. Nhưng tình huống nghe đàn của hai nhà thơ thì khác hẳn. Người đánh đàn trong thơ họ Bạch ở đất Hà Mô, nghĩa là có một chút tiểu sử. Người ca nhi ấy lại tự kể về cuộc đời hoa trôi bèo dạt tới đất Giang Châu. Và dù là cùng ở đất Giang Châu, Bạch Cư Dị mới gặp người ấy lần đầu. Còn trong thơ Nguyễn Du, người gãy đàn không lạ, Nguyễn Du gặp lại con người mà nhà thơ đâu có đợi, có chờ. Chỉ vài âm sắc phát ra, cho dù tàn tạ đến không còn một chút hình hài của cái thuở, ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa, Nguyễn Du đã nhận ra cô gái, xuân độ ấy đương hồi 37. Người gãy đàn đã lặng lẽ xuất hiện ở đây như dấu tích tang thương của 20 năm biến thiên dâu bể. Còn gì đáng buồn hơn với nhà thơ từ cuộc đối mặt lạ lùng? Cuộc thương hải tan điền thấm thoát, cõi nhân gian thành quách đổi đời. Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi, mà làng Ca Vũ một người còn trơ. Nói cho thật đúng, thì cô gái có tên là Cầm đã hơn một lần là chứng nhân cho sự biến đổi. Lần thứ nhất, cô là người cung nữ còn sót lại của một thời, thời Lê Trịnh. Cô học được khúc cung phụng ở trong cung từ triều trước. Học đắc tiên triều, cung trung cung phụng khúc. Ngôi sao ấy đã chói lọi hiện ra khi bầu trời nhà Lê lùi vào bóng đêm của quá khứ. Song cuộc tiễn đưa và tiếp nhận diễn ra nhanh quá, một chớp mắt đời người. Giật mình 20 năm tròn, đó là cảm giác của nhà thơ, còn người gãy đàn dường như vô cảm. Đó là thái độ thờ ơ của một con người không cần biết đến những dao động biến thiên, mặc dù bản thân mình là hình ảnh đáng buồn cho sự biến thiên ấy. Thì đây kia, còn đâu nữa, một bông hoa ngập tràn hương sắc, ánh hồng trang lộng lẫy mặt hoa, với tiếng đàn cả đất Long Thành đều biết. Chỉ còn ở đây một sự lạc lõng, sự không ăn nhập giữa tiếng đàn, có lẽ chỉ một người còn biết, nhà thơ, với những người dự tiệc. Tài hoa ai biết đất này không hai. Mé cuối tiệc, chỗ ngồi của cô Cầm ấy đâu còn là trung tâm chú ý của các chàng trai trẻ ngũ lăng hay các đấng bậc vương hầu. Và ngày mai, trong bữa tiệc mới, chỗ ngồi ấy dành cho người ấy liệu có còn không? Thời gian đang trôi đi nghiệt ngã, lạnh lùng. Hai câu thơ về một sự nghiệp và một con người kia như một câu hỏi. Nỗi đau nhân thế của nhà thơ thật lớn, thật sâu, đã đem lại cho nó, hai ý thơ ấy, một cái gì mang tính nhân loại nói chung. Và nói riêng, với sự nghiệp Tây Sơn, một sự nghiệp mà chính ông đã chối từ, giờ đây đã nằm gọn trong quỹ đạo của lòng cảm mến, nếu không nói là ngưỡng phục hết lòng. Bởi sự nghiệp Tây Sơn đã có một anh hùng, và sự nghiệp ấy còn có thể hiểu được một tài năng. Thương người và thương mình, dù là người xa lạ, cái quy luật tàn phá của thời gian mà ta vừa nói trên đây có loại trừ, có kiêng nể ai đâu, nhất là khi người ấy lại là người, phong vận. Đây là niềm thương cảm hướng ngoại. Ngàn trăm năm thì giờ chớp mắt, lệ thương tâm ướt vạt áo là. Cùng một lúc nó hướng về hai đối tượng, vừa rất đáng kính trọng, vừa rất đáng xót thương. Vì kính trọng mà xót thương vô hạn. Giọt nước mắt của nhà thơ không chỉ là khóc cho những cái đẹp phai tàn, có cũng thành không bằng một tâm hồn đồng điệu, phong vận kỳ oan ngã tự cư. Giọt nước mắt khóc người ngày xưa cũng là khóc cho chính bản thân mình, nó chuyển sang hướng nội, soi chiếu vào bản thân, và đến lượt mình, lịch sử đang xem ông như một nhân chứng. Chỉ có điều, sự chiêm nghiệm cá thể ấy không nhiều lời mà sâu lắng, thấm thía bi thương. Nam về đầu bạc ngẫm ta, trách gì hương phấn bông hoa chẳng tàn. Đỉnh cao của nỗi bi thương ấy không dừng lại, nhiều con sóng nhỏ đã tạo nên một con sóng lừng, nhưng lại tưởng chừng êm ái xuôi lặng như không. Đó là hai câu kết, một mặt nó trở lại câu chuyện thương tâm về cái người vừa quen vừa lạ. Một mặt, nó tạo ra một thứ gạch nối đáng buồn trong sự cảm thông. Trừng trừng đôi mắt mơ màng, quen mà hóa lạ, nghĩ càng thêm thương. Hai câu thơ trong nguyên bản thật hay. Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng, khả liên đối mặt bất tương tri. Thương nhau mà biết nhau thì đã đành đi một nhẽ. Thương nhau mà không hề biết nhau thì cái tình cảm không lời này càng cay đắng biết bao. Giá nói được vài lời với nhau, khối ẩn ức tinh thần được sẻ chia chắc cũng nguôi vơi dịu bớt. Còn ở đây, vết thương ấy nhức nhối mãi lên. Thì ra, đến những kẻ cùng là nạn nhân của những tang thương biến đổi mà còn xa lạ thế kia, nói gì đến người ngoài cuộc. Cái nghịch lý lẽ ra không nên có này, là thêm một khoảng cách giữa cái khả tri và cái bất khả tri. Nó cô lập hóa con người, nó làm cho cái nhìn viễn vọng càng trở nên mờ mịt. Cả bài thơ là một câu chuyện buồn do nhà thơ tự kể. Đối tượng của sự kể không phải để thấy, để nghe, mà chủ yếu là để hiểu, hiểu đời và hiểu mình. Nguyễn Du thương Đạm Tiên, thương Thúy Kiều, thương Tiểu Thanh, và bây giờ thương nhiều hơn nữa một con người xa lạ kia. Những cách nói có thể khác nhau, nhưng chung quy lại cũng là giật mình lại thương mình xót xa. Như thế không phải quy chụp Nguyễn Du vì kỹ, bởi lẽ nếu không biết thương mình thì cũng không biết thương người. Thương người như thể thương thân là tình cảm trong sáng nhất, hồn nhiên nhất mà Nguyễn Du đã thể hiện một cách bình dị, bình thường, vì bản thân tình thương của con người vốn không cần trang sức. Theo Giảng văn Văn học Việt Nam, tái bản lần thứ 8, nhà xuất bản Giáo dục Huế năm 2003. Phản chiêu hồn, chống bài chiêu hồn, Lê Bảo. Phản chiêu hồn về mặt thi pháp trong trước tác văn học của Nguyễn Du khác hẳn những Long Thành Cầm Giả Ca, Độc Tiểu Thanh Ký. Những tác phẩm có cùng một khối lượng quy mô. Nếu bài ca về người gãy đàn mang cốt cách tự sự, giọt nước mắt xót thương người con gái cách mình 300 năm phổ vào cung bậc trữ tình, thì Phản chiêu hồn mang đầy tính nghị luận. Đây là một cuộc bút chiến giữa nhà thơ với một người đã khuất, Tống Ngọc, một danh sĩ thời chiến quốc, học trò Khuất Nguyên. Thương thầy học mà gọi hồn về, đó là một việc làm đạo lý, một nghĩa cử trong quan điểm tôn sư. Nguyễn Du viết Phản chiêu hồn về cơ bản không chống lại Tống Ngọc về phương diện ấy. Nhà thơ Việt Nam có lẽ cùng xuất phát từ lòng thương vô hạn đối với Khuất Nguyên mà ngăn hồn người quá cố đừng về là trên một bình diện khác. Cả cái xã hội hiện thời đã trở nên xa lạ, và dù là với một mảnh hồn lưu lạc cũng không có chỗ dung thân, bởi vì linh hồn Khuất Nguyên cao khiết quá, đến mức cả thời nay không có dù hiếm hoi một tri kỷ đồng hành. Khuất Nguyên thuộc một hạng người khác, một đẳng cấp tinh thần khác. Ở đây cần phân biệt văn chương và người cầm bút, một khái niệm thuộc nghề nghiệp, còn một thuộc phạm trù nhân cách, mà về mặt này người quá cố đã đạt tới mức tối thượng tối cao. Nó khác hẳn với những người khách văn chương thông tục mà trong bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, nó đã trở thành một đối tượng gọi hồn. Đó là kẻ sĩ nói chung, học trò đèn sách nói riêng. Cái chết của họ không kém phần bi thiết. Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý, dấn mình vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà tri thân. Dọc hành quân phải tuần mưa nắng, vợ con nào nuôi nấng khem kiêng, vội vàng liệm sóc chôn nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dưng. Cũng có thể Tống Ngọc chiêu hồn Khuất Nguyên ở góc độ này, và như thế là cách nhìn của Nguyễn Du trong Phản chiêu hồn là hoàn toàn khác. Linh hồn Khuất Nguyên đã được nâng cấp, và đặc biệt nó đối lập với cái xã hội hiện thời như ánh sáng và bóng đêm. Tính bút chiến, luận chiến của bài thơ hướng về phía ấy, phía tố cáo hiện thực trên góc độ nhân bản và sự đồng điệu tâm linh. Tư cách của Nguyễn Du trong bài thơ giống như người hoa tiêu làm nhiệm vụ quan sát, đảm bảo an toàn cho một mảnh linh hồn hạ cánh. Và chính là với trọng trách thiêng liêng mà nhà thơ tự đặt cho mình, tác phẩm như một tín hiệu trái chiều, một thứ đèn đỏ bật lên ngay tức khắc. Hồn hỡi hồn sao không về chứ, khắp phương trời không chỗ tựa nương, lên trời xuống đất hết đường, mà thành yên dĩnh chớ mường để chân. Giọng điệu khổ thơ gần như sự ngơ ngác bàng hoàng, dục giả, ân cần trong câu một, hồn hề, hồn bất quy. Để rồi rời rạc, hẩn hụt trong cả ba câu. Mối tương quan giữa hai ý là một xung đột dữ dội, một va đập lạnh ngắt, tái tê. Thực ra thì sự ấm áp chỉ vẻn vẹn có trong âm hưởng thương yêu luyến lấy ở bốn chữ hồn hề, để rồi nhất buốt ngay ở ngay sau đó, hồn bất quy. Sao không về? Là một cách hỏi, một câu hỏi tu từ có tính chất phủ định, có nghĩa tự nó là một cách trả lời. Đây là luận điểm đầu tiên nhằm minh họa cho quan điểm ngược chiều với Tống Ngọc. Rồi để chứng minh cho luận điểm trên, nhà thơ đi vào ba khu vực, ba không gian khác nhau về độ cao và độ rộng. Trước hết là độ rộng, Đông Tây Nam Bắc là một khái niệm vĩ mô có tính chất bao quát, bao trùm. Ở tất cả mọi hướng ấy đều không còn một chỗ đặt chân. Hẹp hơn, quen thuộc hơn, cả hai thành của nước Sở thời Chiến Quốc, thời Khuất Nguyên cũng đóng cửa, quay lưng với người trở lại. Câu thơ như cái đập tay vào mọi cánh cửa của hiện tại, hết mặt bằng, rộng hẹp, tự nó nới tới chiều cao, thướng thiên há địa, lên trời xuống đất. Lần này kết quả vẫn không hơn, sự lặp lại ba lần là sự lắc đầu lạnh tanh của thực tế, không một chút hy vọng, dù chỉ là hy vọng mơ hồ, chưa nói đến sự cứng nhắc của cách đặt câu, gần như cùng một kiểu, mỗi câu đều chia làm hai vế, vế một, chủ ngữ, giống như một thứ địa chỉ, một bến bờ, niềm mong đợi của con thuyền đã khuất, mong manh. Đông Tây Nam Bắc, thướng thiên há địa, yên dĩnh thành trung. Xin âm dương đến ba lần, cả ba lần đồng tiền đều gieo quả sắp. Đáng chú ý là các vị ngữ của ba câu cũng là ba cách trả lời, mai mỉa thay là tuy rất khác nhau, nhưng chung quy tinh thần vẫn chỉ là một. Vô sở y, không nơi nương tựa, giai bất khả, đều không thể được, dù trời và đất khác nhau. Còn lai hà vi, dành cho yên dĩnh thành trung, lại là một câu hỏi không có hồi âm. Sự im ắng đến câm bặt này là một sự cấm đường triệt để đối với mảnh hồn lưu lạc của Khuất Nguyên, dù có muốn trở về trước sự thành tâm của người học trò có nghĩa. Luận điểm thứ hai theo kiểu móc xích, song hành, đó là khổ tiếp theo. Thành quách thế, nhân dân khác hẳn, bụi bay trong dơ bẩn áo người, vênh vang xe cộ lâu đài, đứng ngồi bàn tán sánh vai cao quỳ. Đây là một thứ ung nhọt tinh thần của xã hội thời sau Khuất Nguyên, không chỉ là của riêng của xã hội phong kiến Trung Hoa. Chính vì thế, cái hiện thực nhìn thấy theo kiểu bút ký ngoài cảnh của Sở Kiến Hành được lặp lại bởi một hiện thực phía sau của tâm cảnh. Bức tranh do vậy có đường nét sắc sảo, đập ngay vào giác quan, ấn tượng người nghe. Người xưa thường nói, thi trung hữu họa, thì đó là một thứ thơ thần, đọc rồi, dù chỉ một lần, cái còn lại trong tâm trí rất khó nhạt phai. Bức tranh hiện thực ấy là chỉ có hai màu ấy có cùng một đường ranh giới, một khoảng cách không thể hòa hợp, không thể gặp gỡ, hiểu nhau. Đau đớn nhất là những người lương thiện, gương mặt những người này thật khó có thể nhận ra. Khác hẳn là khác thế nào, Nguyễn Du không cần cụ thể hóa, nhưng cứ để người nghe tự hiểu sẽ tìm thấy mối liên hệ với cuộc đời theo một ý nghĩa riêng, để từ đó mà giàu sức khơi gợi, khái quát. Tuy vậy, dù không có một chân dung đích thực, chỉ nội một câu, bụi bay trong dơ bẩn áo người, ai mà chẳng hiểu, phong trần, trần ai đều mang lớp nghĩa ẩn. Cái tác động ghê gớm của xã hội đối với con người. Ở đây, mỗi gương mặt người, qua những bộ quần áo bị dơ bẩn vì các bụi kia, đã trở nên biến dạng. Nó thiểu não, nó méo mó hình hài, không có một sự đồng cảm với con người, nhất là những con người bị áp bức. Nhà thơ không thể có câu thơ giàu sức cảm hóa trên đây. Có lẽ, nỗi khổ của con người ở đây là nỗi đói rét, trở trăng của chính người sáng tạo ra nó. Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc, vạn lý quỳnh châu thử dạ viên, hồng lĩnh vô gia huynh đệ tán, bạch đầu đa hận tuế thời thiên. Quỳnh hải nguyên tiêu. Hứng thú trời xuân đêm nay rơi vào nhà ai, nơi Quỳnh Châu xa xôi muôn dặm đêm nay thấy trăng tròn. Bên núi Hồng Lĩnh không nhà ở, anh em tan tác, đầu bà càng ngậm ngùi về nỗi năm tháng đổi dời. Cái rung động ở đây diễn ra tức thời vì hình ảnh và máy thu tín hiệu cùng một tần số. Nó vào đó rất nhanh và rất đậm, rất sâu. Tính chất khắc họa của câu thơ hằng lên chính là vì thế. Còn một loại người khác mà Nguyễn Du không dùng chủ ngữ, hiểu là chủ ngữ ẩn, trái với những kẻ mà ông gọi là nhân dân, cũng có thể hiểu, chúng không phải là người, lại thật sang giàu, hợm hĩnh. Chúng vỗ ngực dương oai vì được thời hơn là vì thực chất. Vênh vang xe cổ lâu đài, đứng ngồi bàn tán sánh vai cao quỳ. Thôi thì, cứ cho là xe cổ lâu đài do mồ hôi nước mắt làm ra, dù sang giàu thì nó cũng chỉ là một thứ vật chất tầm thường. Nhưng so với cao quỳ thì vô lý quá. Vì đo là những thước đo tối hậu về mặt tinh thần. Những mẫu khuôn lý tưởng mà chúng cũng dám vỗ vai thì hành động ấy mới tự phơi bày là một bọn người vô học, không biết liêm sĩ là gì. Vô học mà lại học đòi, cho nên hai hiện tượng người, cao quỳ và chúng chỉ giống nhau cái vỏ, giống nhau mà cơ bản lại rất khác nhau, sự mô phỏng ở đây mới thật là kịch cỡm. Hai đoạn thơ cứ đối mặt với nhau như nước với lửa, nhưng đồng thời chúng có liên hệ nội tại, tự người đọc có thể hiểu ra. Nghèo đói tạo ra sang giàu và ngược lại, sang giàu lại tạo ra nghèo đói. Đây là một thứ lẫn quẩn, đường vòng của một chế độ xã hội còn bất công, áp bức. Có lẽ đây là điều nhức nhối nhất và cũng là sự bế tắc cùng đường nhất của Nguyễn Du. Chứng cớ là nó được nhấn đi nhấn lại theo kiểu trong đầm gì đẹp bằng sen. Chỉ có điều, ở đây bài thơ hướng về cái xấu và như vậy luận điểm không nhằm mở rộng. Nó chỉ cốt khắc sâu trong tâm khảm một câu hỏi tự vấn lương tâm. Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt, cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon. Hồ Nam kia mấy trăm chòm, gầy còm sơ xác không còn thịt da. Như thế là bộ mặt của những kẻ sánh vai cao quỳ đã rõ. Thì ra dưới cái bình phong lòe loẹt, cốt lòe người kia, chúng hiện nguyên hình là những con giả thú. Vì là giả thú mới có thể ăn thịt đồng loại, ăn thịt một cách nghệ thuật và cảm thụ được niềm vui của hành động tán tận lương tâm. Những tên đồ tể thời Nguyễn Du dù ở trên đất nước nào cũng thế. Chúng không hề có gương mặt, không cần tiếng nói, màu da. Kẻ lộng hành trên đất khách cũng là kẻ sinh đôi với đồng bọn, anh em từ mảnh đất chôn rau. Còn cái tỉnh Hồ Nam không có một người béo tốt kia có phải là quê hương Hồng Lĩnh? Không nhà ở, anh em tan tác, mà đâu chỉ có một miền quê. Chỉ cần đảo trật tự hai ý đối lập nhau ở hai khổ thơ đi như thế, mạch thơ như một sự dẫm chân tại chỗ. Và mảnh đất từ hai khổ thơ ấy đã nổi sóng ở dưới sâu. Đó là những khổ thơ như có lửa, nó thiêu đốt lòng người. Luận điểm thứ ba cũng là luận điểm cuối cùng. Nó như làn sóng theo dòng, tạm thời là như thế, rồi bất ngờ quật trở lại. Quan điểm của Chiêu Hồn, bài từ của Tống Ngọc, không có cách nào chống đỡ. Luận điểm quyết định này bắt đầu từ một giả định. Nếu hồn cứ thiết tha lối trước, sau tam hoàng không được hợp thời, chi bằng sớm liệu chầu trời, chớ về đây nữa mà người quở quan. Tam hoàng nên hiểu là một ước lệ, cho dù có thuyết cho là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế, hoặc có thuyết cho là Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng, thì cái nghĩa chung vẫn là những thước ngọc, khuôn vàng, những gì thuộc về lý tưởng, là những thời đại hoàng kim, nhưng nó thuộc về thượng cổ xa xăm một đi không trở lại. Đó là cái mốc, cái ranh giới, để từ đó trở đi, lịch sử diễn ra những sự sang trang đầy nước mắt. Vậy thì chỗ đứng của Khuất Nguyên, con người ngay thẳng, không còn nữa. Việc trở lại với thái cực của mảnh linh hồn lưu lạc là lẽ đương nhiên. tào liễm tinh thần phản thái cực. Thôi thì đành sớm thu liễm tinh thần trở lại nơi thái hư. Tính chất triết luận, biện luận, nghiêng về lý trí ở đoạn thơ này rất rõ. Nó như một lời khuyên, một nhắn nhủ ân cần nhưng nghiêm khắc biết bao. Sự thuyết phục ở đây không bởi những hình ảnh, những ngôn từ giàu cảm xúc như những đoạn trên chính là những lý lẽ không gì cưỡng nổi ấy. Cũng cần nhắc lại một điều, tính lịch sử, tính toàn nhân loại của bài thơ đã không tự khuôn mình trong một giai đoạn thời gian cụ thể, một không gian cụ thể. Sau Tam Hoàng là sự xuống cấp chung cho mọi triều đại, mọi dân tộc, và do vậy nỗi đau này đâu của riêng ai. Và vượt lên cái khoảng cách giữa Nguyễn Du với người đã trở thành thiên cổ là Khuất Nguyên, giọng thơ thân thiết, bình dị như một sự ngang hàng. Lại thêm một ưu điểm nữa của Nguyễn Du, đó là sự trung thực, chân thành. Tiếng nói của ông là một thứ tâm đàn, không cần đến sự cầu kỳ, kiên kỵ nữa. Nhưng một vấn đề đặt ra là thời kỳ lịch sử sau Khuất Nguyên mà Nguyễn Du gọi là sau Tam Hoàng ấy là rất khái quát, rất ôm. Đời sau họ thượng quan hết thảy, khắp nơi nơi dòng chảy mịch la. Ở đây ngôn từ đã giàu chất hình tượng và tính ám chỉ. Rõ ràng, cái xấu, cái ác không còn là một khái niệm mà trở thành nhân vật có thể đi lại, nói năng, đặc biệt, nham hiểm khó lường. Một thượng quan ngân thượng, kẻ gièm pha để Sở Hoài Vương ruồng bỏ Khuất Nguyên đã đẻ ra hàng trăm hàng ngàn thượng quan khác. Cái ác như nấm độc tha hồ nảy nở. Vậy chỉ còn một cách hiểu, thời ấy, thời sau Tam Hoàng có đầy rẫy những thượng quan, phải là thời Nguyễn Du, thời có những Hồ Tôn Hiến Kinh Luân gồm tài ở Việt Nam, và cũng là thời có những trạm như trạm Tây Hà ở Trung Quốc, Sở Kiến Hành mà thôi. Đó là sự cụ thể hóa của thời sau Tam Hoàng trên những địa phương cụ thể, và chính vì cụ thể mà sự ngột ngạt tăng cường đến mức tối đa, vượt quá sức chịu đựng của con người. Nó hiện ra tầng tầng lớp lớp, vòng vây của lũ giết người đã hình thành một thế trận, chúng kết bè với nhau, và với hồn Khuất Nguyên thì kẻ thù nào cũng đều nguy hiểm cả. Hậu thế nhân nhân giai thượng quan, địa địa xứ xứ giai mịch la, ngư long bất lực, sài hổ thực. Thực tế xã hội giống như một cơn ác mộng, làm cho người sống cũng phải giật mình, nói chi người chết. Bao nhiêu căm giận cũng là bao nhiêu uất ức của Nguyễn Du gửi vào trong đó. Đây cũng là một xu thế đáng buồn, nó không hứa hẹn điều gì, không hứa hẹn với ai, trừ cái chết rình rập, chờ đợi thời cơ mà sự trong trắng, cả tinh trở nên con mồi dài dột. Ba cái cửa tử ấy xếp theo thứ tự hiểm nguy, có lẽ hiểm nguy nhất vẫn là con người. Sau đó mới đến ngư long, hổ báo. Đây cũng là một cái nhìn sâu sắc và nhân bản của Nguyễn Du trước những vấn đề lịch sử. Núi cao gặp hổ mà vô sự, đường phẳng gặp người bị tống lao. Hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này về cơ bản cũng đồng nhất với Nguyễn Du về một xã hội người là chó sói với con người. Và lại thú vị thay là vẫn trên mảnh đất thời sau Tam Hoàng ấy. Bài thơ hoàn hảo ở tiến độ của mạch thơ, ở sự đa dạng của ngôn từ, giọng điệu, và nhất là ở cấu trúc chặt chẽ, đáng khâm phục, tạo nên sự hấp dẫn không cưỡng nổi của bài thơ có tính chất luận chiến, luận đề xã hội. Thi phẩm có tất cả vẻn vẹn 20 câu, mở ra bằng tiếng gọi hồn, hồn ơi, sao không về? Và kết thúc vẫn là tiếng gọi hồn, có kèm theo dấu hỏi ấy. Hồn ơi, hồn làm thế nào? Hai câu thơ, hai dấu hỏi tu từ, bản thân nó là đáp số cho mọi tính toán, hoài nghi. Sự phủ nhận sâu sắc, toàn bộ, triệt để của Nguyễn Du đối với trật tự của xã hội phong kiến, không ở bài thơ nào lên tới mức này. Đó là cái nhìn thật bi quan, nhưng ý nghĩa tố cáo của nó thì ít có thi phẩm tương đồng nào so sánh được. Theo Giảng văn Văn học Việt Nam, tái bản lần thứ 5, nhà xuất bản Giáo dục Huế, năm 2003.